Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Bây giờ là chương trình thời sự buổi sáng của Đài Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội nằm trong top 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước.
Năm 2024, Hà Nội sẽ hoàn thành gần 1.200 căn hộ nhà ở xã hội.
Sức ép đang trở lại với các trung tâm đăng kiểm.
Trong phần tin thế giới có những tin chính. Ukraine cảnh báo sẽ tấn công Crimea dữ dội hơn trong năm 2024.
Làn sóng sa thải lao động chưa dứt của các tập đoàn lớn ở Mỹ.
Triều Tiên có thể sớm đón những du khách nước ngoài đầu tiên trở lại sau 4 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023, Việt Nam thu hút được hơn 39.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 468 tỷ 900 triệu đô la Mỹ. Trong đó 10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh. Dẫn đầu trong top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với gần 12.400 dự án, có tổng vốn đăng ký 57 tỷ 632 triệu đô la Mỹ, chiếm 31,67% tổng số dự án FDI cả nước và gần 13% tổng vốn đăng ký. Xếp thứ hai là Thành phố Hà Nội với gần 7.400 dự án, có tổng vốn đăng ký 41 tỷ 170 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,8% tổng số dự án và 8,77% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam. Xếp vị trí thứ ba trong số các địa phương thu hút nhiều FDI là Bình Dương với hơn 4.200 dự án và 40,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,7% tổng số dự án và 8,6% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam.
Diễn biến phức tạp tại khu vực Aden, Biển Đỏ, khiến các hãng vận tải lớn tránh đi qua kênh đào Suez, tuyến đường thủy nối châu Á với châu Âu và Mỹ. Việc thay đổi hải trình này, các hãng tàu thông báo thu thêm phụ phí cho các tuyến châu Á, châu Âu đi đến Mỹ và Canada. Hàng đi đường vòng cũng khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm 7 đến 10 ngày, thậm chí 15 ngày, chi phí phát sinh nhiều hơn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, căng thẳng Biển Đỏ tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế, hàng hóa vận chuyển bằng đường biển giữa Á, Âu và bờ Đông Bắc Mỹ mất nhiều thời gian, tốn kém hơn. Ở góc độ quản lý, đại diện Cục Xuất nhập khẩu khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng, logistics theo dõi, cập nhật tình hình đến các doanh nghiệp để chủ động kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu. Với các doanh nghiệp, Cục này cho rằng cần đa dạng hóa nguồn cung, tìm hiểu phương thức vận chuyển đường sắt để có lựa chọn khác nhau về phương thức giao hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp khi ký kết và đàm phán hợp đồng thương mại, vận chuyển nên có điều khoản về bồi thường, miễn trách nhiệm trong các tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp cũng cần mua bảo hiểm, phòng ngừa rủi ro, tổn thất khi hàng hóa phải kéo dài thời gian vận chuyển hoặc gặp sự cố khi đi qua tuyến đường này.
Tổng công ty Viglacera cho biết đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế. Theo đó, Viglacera bị phạt hơn 1,4 tỷ đồng do kê khai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp từ năm 2018 đến 2022. Cơ quan thuế cũng yêu cầu công ty nộp bổ sung hơn 7,1 tỷ đồng số thuế còn thiếu vào ngân sách. Ngoài ra, Viglacera phải nộp thêm tiền thuế chậm nộp gần 2,5 tỷ đồng. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính và truy thu mà Viglacera phải nộp khoảng 11 tỷ đồng. Theo kết quả kinh doanh sơ bộ công bố hôm ngày 10 tháng 1, Viglacera ước đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.590 tỷ đồng năm ngoái. Kết quả này vượt kế hoạch cả năm hơn 30%, nhưng vẫn giảm 31% so với năm 2022.
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nội cho biết, ước tính tổng giá trị nông sản phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với dịp Tết năm 2023. Để bảo đảm hàng hóa cho thị trường dịp Tết, Hà Nội đã ký kết hợp tác với 43 tỉnh, thành phố, phát triển hơn 946 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố với sự tham gia của 1.130 đầu mối, đáp ứng thường xuyên nhu cầu lương thực, thực phẩm an toàn. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, ngành nông nghiệp Hà Nội tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất theo kế hoạch năm và chú trọng phòng chống dịch bệnh động vật, bám sát tình hình cung cầu, giá cả, thị trường hàng hóa trên địa bàn để kịp thời ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động. Cùng với đó, tăng cường giám sát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản của các tỉnh, thành phố đưa về Hà Nội tiêu thụ. Thưa quý vị, còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024. Trong ngày này, thị trường cây cảnh trưng Tết tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu sôi động. Trong đó, cây bưởi diễn có nguồn gốc từ Hà Nội, Hưng Yên đã vượt cả 1.000 km để có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh phục vụ bà con chơi Tết Nguyên đán 2024. Giá mỗi cây hiện lên đến hàng chục triệu đồng. Ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội.
Những ngày này, người dân thành phố Hồ Chí Minh nếu chạy dọc tuyến đường Mai Chí Thọ sẽ bị thu hút bởi nhiều loại cây cảnh phục vụ Tết đã được các nhà vườn trang trí bắt mắt và đang được trưng dọc bên đường, tạo ra màu sắc vô cùng rực rỡ. Trong số những cây cảnh đó, ắt hẳn nhiều người sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những cây bưởi diễn trĩu quả vàng rực với đủ mọi kích thước. Được biết, đa số các cây bưởi diễn này đều đã được các chủ vườn vận chuyển vượt hàng ngàn cây số từ Hà Nội, Hưng Yên vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Anh An Đình Ngọc, chủ nhà vườn cây xanh Sài Gòn Garden, chia sẻ.
Bưởi diễn này thì nguồn gốc của nó là ở ngoài Hà Nội, nhưng mà được cải tạo với cả được người Hưng Yên ấy, là mang về để cải tạo và chăm sóc và dưỡng cho nó. Của cái cây này là nó nguồn gốc thì cây ở Hà Nội nhưng mà người làm là ở Hưng Yên. Là trong cái cây này, mà khách hàng mà chơi thì Tết là đa số khoảng mùng 10. Tết bắt đầu là mùng 10 âm lịch ấy. Gần Tết là mới khách hàng mới đi mua và để mang về chơi Tết.
Do bưởi diễn nhiều trái tròn sum xuê, mang ý nghĩa đủ đầy sung túc, đem lại nhiều may mắn cho gia chủ trong năm mới, nên trong những năm gần đây, không ít gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đã không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu loại cây này trưng trong nhà để cầu mong nhiều may mắn đến với gia đình. Chính vì vậy, năm nay dù kinh tế tương đối khó khăn, nhưng nhiều nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhập hàng trăm cây vào miền Nam để phục vụ nhu cầu trưng Tết. Trung bình cây bưởi diễn đang được các nhà vườn giao bán có giá thấp nhất từ 5 tới 6 triệu đối với cây nhỏ, và đối với những cây đẹp, lớn, lâu năm có thể dao động từ 50 đến 90 triệu đồng một cây. Chị Trịnh Thị Minh Uyên, chủ vườn cây cảnh Minh Tân cho biết.
Mà cây bưởi diễn mà nó muốn đạt được một cái tiêu chuẩn nhất định giống như là tứ quý á, thì nó sẽ phải đạt được 4 cái tiêu chuẩn. Một là cái trái chín vàng đều, trái và lá sum xuê, và cái thân cây nó vững chãi. Tức là một cái gốc cây như vậy nó phải tầm khoảng trên dưới 15 năm tuổi thì nó mới vững chãi, nhìn cái thân, cái gốc nó đẹp đều. Và ngay cái mùng 1 Tết thì nó phải có thêm cái lọc non nữa, thì nó là cái, nó sẽ đạt chuẩn của một cái chậu cây bưởi diễn. Em bảo đảm là nếu như mình vẫn tưới cây giống như là tưới cây cảnh bình thường á, mình tưới mỗi ngày thì nó phải được ít nhất là trên 3 tháng.
Bưởi diễn là loại cây ăn quả lâu năm. Cây bưởi này khi trưởng thành và bắt đầu cho thu hoạch sẽ có chiều cao và bề rộng tán chỉ khoảng 2 mét. Cây bưởi diễn ra quả mỗi năm một lần, thường quả chín đúng vào dịp Tết. Chính vì đặc tính lạ này mà bưởi diễn nhiều năm gần đây đang trở thành một loại cây trưng Tết không thể thiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Riêng các chủ vườn cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh thì mong mỏi năm nay dù có khó khăn nhưng sẽ bán hết hàng như những năm trước để có một năm mới ấm no.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Nằm trong mục tiêu phát triển nhà ở năm 2024, thành phố Hà Nội đã đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành gần 1.200 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở của nhóm đối tượng thu nhập thấp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở của chính phủ. Số liệu trên được Bộ Xây dựng cho biết tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về số lượng dự án nhà ở xã hội được các địa phương đăng ký sẽ hoàn thành trong năm 2024. Cụ thể, 63 trên tổng cộng 63 tỉnh, thành phố đã đăng ký hoàn thành 108 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 47.500 căn trong năm nay. Trong đó, Hà Nội đăng ký 3 dự án với gần 1.200 căn, thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hoàn thành 6 dự án, quy mô gần 3.800 căn.
Sau 8 năm xây dựng, nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội có thể vận hành thử 40% công suất thiết kế vào tháng 3 và tăng dần khi hoàn thành các gói thầu. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 03, Chỉnh trang, Phát triển đô thị và Kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Khi nhà máy vận hành thử, các tuyến ống có thể thu gom khoảng 90.000 mét khối một ngày đêm. Đến nay, gói thầu số 1 xây nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 mét khối một ngày đêm, hoàn thành 96% khối lượng công việc, nhưng vướng mắc trong vận hành vì việc dẫn nước thải về nhà máy phụ thuộc vào gói thầu số 2 và 4. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì được khởi công năm 2016 với công suất 270.000 mét khối nước thải sinh hoạt mỗi ngày. Dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, JICA, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng phải lùi 2 lần sang năm 2022 và mốc mới nhất là 2025. Nhà máy hoạt động sẽ góp phần xử lý một phần nước thải sinh hoạt cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì, đồng thời làm sống lại các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét và một phần sông Nhuệ.
Đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa bắt đầu thu phí từ 0 giờ ngày 16 tháng 1 tới tại trạm thu đặt ở đầu đường dẫn vào cầu Móng Xến ở xã Trung Trải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, còn được mệnh danh là cầu cạn cao nhất Việt Nam. Thu phí đường nối cao tốc Hà Nội Lào Cai đi Sapa theo mức giá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai quy định. Đối với các loại xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe vận tải khách công cộng, xe buýt sẽ áp dụng mức thu 25.000 đồng một vé một lượt. Còn 4 nhóm phương tiện chở khách, chở hàng hóa có số chỗ ngồi, tải trọng, kích thước lớn hơn, mức giá qua trạm được áp cao hơn từ 35 đến 120.000 đồng một vé một lượt. Mức giá trên được đề xuất cho 3 năm đầu sau khi dự án hoàn thành giai đoạn 1. Dự kiến mức giá sau mỗi 3 năm sẽ điều chỉnh một lần và tỷ lệ tăng như quy định của hợp đồng dự án, đồng thời không vượt quá mức giá tối đa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành. Mức giá nói trên đã bao gồm 10% thuế VAT kể từ thời điểm bắt đầu thu phí đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thuế VAT được áp dụng chính sách giảm 2% theo nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, với mức thuế ưu đãi 8%, giá vé áp dụng cho các xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng sẽ còn 24.000 đồng một lượt. Giá vé của 4 nhóm phương tiện khác cũng giảm tương ứng còn từ 34 đến 117.000 đồng một vé một lượt.
Dịp cận Tết được xem như mùa bán hàng nhộn nhịp nhất trong năm của thị trường ô tô. Các hãng, đại lý tung ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm trực tiếp giá bán xe để thu hút khách hàng. Nhiều hãng ra mẫu xe mới để kịp giao tới khách hàng nhận xe đi Tết. Và người dân đều có tâm lý đưa phương tiện đi kiểm định trước khi hết hạn để đi chơi Tết và không phải đi đăng kiểm ngày đầu năm mới. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện ở Hà Nội, 27 trên 31 trung tâm đăng kiểm đã hoạt động trở lại, đủ sức phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp từ nay đến hết tháng 3. Tuy nhiên, có thực tế là hiện nhiều trung tâm đang sử dụng cả những đăng kiểm viên đã bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại. Vì thế, nếu trong quý 1 năm nay, những sai phạm được đồng loạt đưa ra xét xử, thì chắc chắn nguồn nhân lực sẽ lại thiếu hụt. Một số trung tâm sẽ phải dừng hoạt động và khi đó, ùn ứ đăng kiểm có nguy cơ tái diễn.
Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội xuân 2024. Kế hoạch được thực hiện đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, ô tô con và mô tô xe máy trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và khu vực bến bãi nơi xuất phát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, tổ chức tốt công tác thường trực, ứng trực, nắm tình hình, kịp thời huy động lực lượng phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội, quốc lộ trọng điểm, các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội, các bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều ô tô vi phạm bị phạt nguội nhưng không nhận được thông báo ngay hoặc tra cứu lỗi vi phạm cũng không hiển thị trên hệ thống. Chỉ đến khi đi đăng kiểm mới biết và phải đi đến các địa bàn khác đóng phạt, gây tốn kém về thời gian, tiền bạc. Do vậy, cần áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong liên thông đóng phạt cũng như xử phạt vì các dữ liệu thông tin của người dân đã kết nối nên thủ tục, quy trình cần gọn gàng, nhanh chóng để thuận lợi cho người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Anh Nguyễn Đức Trọng mua xe ô tô và đăng ký xe ở quê Nam Định. Sau đó anh chuyển hộ khẩu thường trú lên thành phố Hà Nội. Đến cuối tháng 12 năm 2023, khi đưa xe đi đăng kiểm, anh Trọng mới nhận được thông báo từ trung tâm đăng kiểm là xe anh bị dính phạt nguội do lỗi quá tốc độ ở Diễn Châu, Nghệ An từ tháng 5 năm 2022. Ngay sau đó, Anh đã liên hệ đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An nơi vi phạm để xin đóng phạt tại địa phương thường trú Hà Nội hoặc là nơi đăng ký phương tiện là tỉnh Nam Định nhưng không được. Anh Trọng khẳng định, kể từ thời điểm vi phạm đến nay, anh không hề nhận được bất kỳ thông báo phạt nguội nào từ phía cơ quan chức năng ở cả hai địa chỉ trên.
Khi anh hết đăng kiểm gần một tháng rồi, anh phải vào trong đấy nộp phạt đấy. Các anh ấy bảo là phải tận nơi, tại vì là cái lỗi phạt của anh là nó trước cái thông tư đấy. Thì anh chỉ biết có cái luật mà mới ra là có thể chuyển về nơi đăng ký xe hay gì đấy là lại thế. Nhưng mà thì các chị bảo là của anh là vi phạm trước cái luật đấy thì là phải vào trong đấy nộp thôi. Nó mất tiện, mất nhiều chi phí lắm, nó tức là mất thời gian của mình ấy.
Cũng bị lỗi phạt nguội như anh Trọng, anh Lê Hồng Phong hiện đang cư trú tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức cho biết, gia đình anh chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống từ năm 2021 đến nay. Do xe anh đến thời hạn đăng kiểm ngày 27 tháng 1 năm 2024, nên anh đã lên web phạt nguội kiểm tra thì phát hiện mình vi phạm phạt nguội hai lỗi quá tốc độ ở hai địa bàn tỉnh Ninh Thuận vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 và tại Bình Phước vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Anh đã liên hệ với Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Thuận để xin hướng dẫn nộp phạt và giải quyết phạt nguội thì được Công an tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn phải đến trực tiếp Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Thuận từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần hoặc phải quay về nơi đăng ký phương tiện trên giấy đăng ký xe ở thành phố Hà Nội để giải quyết, không có hình thức khác.
Hiện tại anh chưa nhận được một cái thông báo nào luôn hoặc là một cái giấy phạt nguội nào luôn. Anh đăng ký xe một nơi nhưng mà anh hiện tại đang cư trú một nơi. Thì anh muốn làm sao là chẳng hạn như là anh hiện tại ví dụ như anh đang ở quận 2 chẳng hạn thì anh cũng có thể là đến cái phòng cảnh sát giao thông quận 2 anh giải quyết được. Thì họ chẳng hạn như là tiếp nhận cái xử phạt của anh. Thì mong muốn là cái hình thức phạt nguội làm sao cho nó đơn giản hóa thì để nó tiện trong cái việc đi lại và giải quyết cái phạt nguội đấy nó đơn giản hơn.
Theo thông tư số 32 của Bộ Công an quy định, trường hợp chủ xe vi phạm không cư trú trên địa bàn thì chuyển kết quả thu thập được, bao gồm camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an cấp huyện, nơi chủ xe cư trú để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp người dân không nhận được thông báo của cảnh sát giao thông về lỗi vi phạm và quá thời hạn xử lý vi phạm hành chính, thì trên hệ thống của ngành giao thông không còn lưu trữ xe vi phạm. Theo tiến sĩ chuyên gia giao thông Phan Lê Bình, trong thời đại 4.0 hiện nay, việc đóng phạt mà người bị phạt cư trú nơi này phải ra tận các tỉnh khác gây trở ngại rất lớn cho người dân. Cũng theo tiến sĩ Bình, việc đóng phạt online là giải pháp hiệu quả nhất và tạo điều kiện cho dân đóng phạt online vì phạt nguội là chủ yếu để răn đe người dân hạn chế vi phạm.
Thế nó tồn tại như vậy nó trở ngại rất là lớn cho cái hoạt động kinh tế cũng như là cái sinh hoạt của người dân. Nói về chuyện là cách mạng 4.0, số hóa vân vân, nếu mà cái việc nộp tiền phạt nguội nó vẫn còn phải đi đến tận nơi mới nộp được thì nó thể hiện cái sự quá lạc hậu về kỹ thuật, về công nghệ thông tin và rất cần được sớm cải thiện. Còn làm sao để được như vậy thì đó là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, mà chắc chắn là cái chuyện đó về mặt kỹ thuật là hoàn toàn có thể làm được.
Cùng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, các cơ quan quản lý mà cụ thể ở đây là Bộ Công an cần tạo một app chung mà nơi đó người dân có thể thực hiện đóng phạt nguội và app này cần được liên thông với các địa phương trên cả nước.
Đứng ở góc độ công nghệ thông tin thì không có gì khó cả. Cái việc mà đóng tiền phạt này nó cũng giống như việc giao dịch ngân hàng vậy thôi. Hoặc như đóng tiền điện, các cước phí, dịch vụ thông tin, điện thoại thôi. Ở đâu anh cũng có thể đóng được. Thì Bộ Công an có thể ra một cái app chung để người dân có thể đóng tiền phạt ở đâu cũng được. Và quản lý cái hệ thống này trên toàn quốc, thống nhất một cái hệ thống để mà phục vụ cho công tác kiểm soát những cái hành vi vi phạm và kiểm soát cái việc có đóng tiền phạt hay không.
Một số chuyên gia cũng gợi ý thêm, nếu đã liên thông dữ liệu, cơ quan chức năng nên nghiên cứu giải quyết việc xác minh, xử lý vi phạm quá hạn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đỡ mất thời gian của dân. Việc phạt nguội trong xử lý vi phạm đối với phương tiện giao thông thời gian qua đã chứng minh được hiệu quả trong giám sát và quản lý trật tự an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm luật giao thông ở nhiều nơi, nhiều lúc diễn ra tinh vi, nhiều góc khuất, nhưng với hệ thống camera được ví như mắt thần đã làm lộ sáng các hành vi này. Qua đó góp phần đáng kể vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, thượng tôn pháp luật trong tham gia giao thông.
Thưa quý vị, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân khi không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tum để thực hiện hành vi.
chỉ vì không khóa kín cửa ban công tầng tum khi đi ngủ. Mới đây, một cửa hàng bán điện thoại tại quận Đống Đa đã bị trộm ghé thăm, trộm hơn 50 chiếc điện thoại di động trị giá hàng trăm triệu đồng. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Tùng, trú tại tỉnh Bắc Giang. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận.
Đi qua thì qua các mái nhà vô tình thấy một nhà có cửa mái không đóng. Thế là đột nhập vào thì xuống dưới thì phát hiện ra đấy cửa hàng điện thoại.
Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Hữu Tùng đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản khác. Theo Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Công an quận Đống Đa, đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, thuê một phòng tại nhà nghỉ, đợi đến đêm sẽ leo qua các nhà liền kề để tìm sơ hở.
Đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng, như đã chuẩn bị công cụ phương tiện, kìm cộng lực, dây chèo, mũ bịt mặt để che giấu thân phận hành vi, đeo găng tay để che giấu dấu vết vân tay, gây khó khăn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên là đối với tinh thần khẩn trương của lực lượng cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá thành công.
Tháng giáp Tết Nguyên đán, dân gian gọi là tháng cổ mật, thường có rất nhiều vụ trộm cắp xảy ra. Qua vụ việc, tiếp tục là lời cảnh báo với người dân, các chủ hộ kinh doanh không được chủ quan, lơ là. Chia sẻ kinh nghiệm phòng trộm, Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Công an quận Đống Đa cho biết, trong nhà về ban đêm không nên mở cửa sổ từ tầng 2 mà phải khóa tất cả các loại cửa trong nhà. Cửa sổ có chắn song sắt cũng phải khóa cửa ngoài vào để kẻ trộm không bẻ được.
Cơ quan cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân trước khi đi ngủ kiểm tra rất kỹ càng các hệ thống cửa như hệ thống cửa sổ, hệ thống cửa tum, tránh việc là các đối tượng lợi dụng sơ hở để đột nhập vào trộm cắp tài sản, vừa gây thiệt hại cho tài sản, vừa có thể đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người dân.
Ngoài theo dõi trực tiếp, hiện nay kẻ trộm còn có xu hướng sử dụng mạng xã hội để săn tìm con mồi và ra tay hành động. Do đó, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, thông tin cá nhân không nên đưa quá sâu ở trên mạng. Điều này rất nguy hiểm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirill Buranov tuyên bố các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sẽ trở nên dữ dội hơn vào năm 2024. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cũng nhận định về sức mạnh quân sự của Nga, cho rằng cuộc giao tranh liên tục của lực lượng phòng thủ Ukraine đã cho thấy lực lượng vũ trang Nga kém hiệu quả hơn so với những gì người ta dự đoán trước đây.
Ngày 13 tháng 1, một trạm kiểm soát biên giới lớn giữa Ukraine và Romania đã bị nông dân Romania phong tỏa. Các nhà sản xuất nông nghiệp Romania đã tổ chức những cuộc biểu tình trong khu vực trong vài ngày vừa qua để thể hiện sự phản đối của họ đối với việc tiếp tục nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Điều mà theo các phương tiện truyền thông địa phương đã gây ra sự sụt giảm giá trên toàn bộ khu vực Biển Đen. Việc phong tỏa đã được cơ quan biên giới Ukraine xác nhận.
Argentina vừa vượt qua Venezuela để trở thành quốc gia có lạm phát cao nhất Mỹ Latin với 211% trong tháng trước. Giới chức Argentina thông báo chỉ số giá tiêu dùng CPI nước này tăng 211% trong tháng 12 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ đầu thập niên 90. Nếu so với tháng trước đó, lạm phát tại đây là 25,5%. Tốc độ này thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế học. Số liệu mới nhất khiến Argentina vượt qua Venezuela để trở thành quốc gia có lạm phát cao nhất Mỹ Latin. Tháng 12 năm 2023, lạm phát tại Venezuela đã hạ nhiệt chỉ còn 193%.
Sau một năm điều chỉnh quy mô lao động, nhiều tập đoàn Mỹ vẫn muốn sa thải thêm. Citigroup tuyên bố cắt giảm 20.000 việc làm trong 2 năm tới, sau khi thừa nhận có một quý kinh doanh rõ ràng đáng thất vọng, lỗ 1,8 tỷ đô la Mỹ. Theo giám đốc tài chính Mark Mason, con số này tương đương 8% lực lượng lao động vào khoảng 239.000 người ở thời điểm hiện tại. Ngân hàng dự kiến tốn 700 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ năm nay liên quan đến chi phí thôi việc và tái cơ cấu. Không chỉ Citigroup, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ lần lượt công bố định hướng tập trung vào hiệu suất công việc với ít nguồn lực hơn trong 2 tuần đầu năm mới. Cùng hôm 10 tháng 1, Amazon và Google công bố ý định giảm nhân sự.
Báo cáo triển vọng việc làm và xã hội thế giới xu hướng 2024 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu 2024 sẽ tăng thêm 2 triệu người, từ 5,1% trong năm 2023 lên 5,2%, Năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu có sự cải thiện hơn so với trước đó. Tuy nhiên, tiền lương thực tế vẫn giảm ở hầu hết các nước G20 do mức lương tăng không theo kịp lạm phát. Tình trạng lao động nghèo vẫn còn tồn tại khi số lượng người lao động trong số tình trạng nghèo cùng cực, tức là kiếm dưới 2,15 đô la Mỹ mỗi ngày, tăng khoảng 1 triệu người trong năm 2023. Số lượng người lao động sống trong tình trạng nghèo ở mức vừa phải, kiếm được ít hơn 3,65 đô la Mỹ mỗi ngày, tăng 8,4 triệu người vào năm ngoái.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, chính phủ Thái Lan đã cho phép các quán bar, các câu lạc bộ đêm và địa điểm giải trí về đêm khác mở cửa đến 4 giờ sáng thay vì 2 giờ sáng trước đó, nhằm thu hút khách du lịch chi tiêu nhiều hơn vào ban đêm. Chỉ 5 địa điểm ở Thái Lan được hưởng chính sách kéo dài thời gian hoạt động giải trí về đêm là Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya và Chiang Mai. Chính sách nới lỏng này đã thúc đẩy hàng nghìn khách du lịch ở lại Thái Lan lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn đáng kể. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nước này đã thu được tới 54,4 tỷ baht, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ từ du lịch chỉ trong tháng 12 năm 2023, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự thu hút của việc hàng quán đóng cửa muộn hơn và các hoạt động lễ hội đếm ngược tại một số trung tâm du lịch ở nước này.
Một công ty lữ hành Nga đang mời gọi du khách tham gia chuyến du lịch đầu tiên với Triều Tiên kể từ khi quốc gia Đông Bắc Á này đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19. Theo CNN, công ty hứa hẹn đây là kỳ nghỉ trượt tuyết thân thiện với gia đình tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Giống như nhiều quốc gia khác, Triều Tiên đã áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và đóng cửa biên giới kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới vào đầu năm 2020. Theo quảng cáo trên trang web của công ty du lịch Nga Vostok Intour, với 750 đô la Mỹ, khách du lịch Nga giờ đây có thể đăng ký tham gia chuyến đi 4 ngày tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikion, trở thành những vị khách nước ngoài đầu tiên sau 4 năm tới Triều Tiên.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Nhằm khởi động cho Grand Slam đầu tiên trong năm, các giải quần vợt thuộc hệ thống Australian Series đã khép lại với những trận chung kết. Tại Adelaide, Jiří Lehecka có màn so tài với Jack Draper. Thế trận cân bằng ở những game đầu, song khi tỷ số đang là 3 đều, cái vợt người Anh Draper đã giành breakpoint để đi đến thắng lợi 6-4 trong set 1. Tuy nhiên, thời gian sau đó đánh dấu sự vùng lên mạnh mẽ của Lehecka. Hạt giống số 7 đến từ Cộng hòa Séc thắng lại 6-4, 6-3 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Jiří Lehecka hiện là cây vợt nam số 32 thế giới. Anh cũng là hạt giống số 32 tại Australia mở rộng 2024. Trong khi đó, Alejandro Tabilo chạm trán Taro Daniel trong trận chung kết giải Auckland ATP 250. Cây vợt mang quốc tịch Nhật Bản Taro Daniel gây bất ngờ khi vượt qua hạt giống số 1 Ben Shelton tại bán kết. Song anh lại thi đấu không tốt trước Tabilo, đối thủ năm ngoài top 100 và phải tham dự vòng loại. Tabilo hoàn thành tốt tất cả những ván giao bóng. Cái vợt người Chile còn xuất sắc bẻ 3 game giao bóng của đối phương để thắng 2-0. Tỷ số 2 set đấu là 6-2 và 7-5. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của cái vợt 26 tuổi Alejandro Tabilo, giúp anh vươn lên xếp hạng 82 thế giới.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội mưa nhỏ rải rác và rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 18 đến 20 độ. Trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ tăng thêm khoảng 4 đến 5 độ, cao nhất ở mức 22 đến 24 độ. Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh ở phía bắc nên đêm 16 và ngày 17 tháng 1, thành phố Hà Nội mưa rào. Từ ngày 18 đến 20 tháng 1, thành phố Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng ban đêm và sáng sớm ở mức 19 đến 21 độ, trưa và chiều ở mức 25-26 độ. Khoảng từ chiều tối 20 đến ngày 22 tháng 1, thành phố Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây mưa rào, thời tiết chuyển rét. Từ ngày 22 tháng 1, thời tiết Hà Nội chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 11 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh, kỹ thuật phòng thu Bảo Tuấn.
Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.